Nghĩa là sắp trời đã định như thế, thế mà hôm nay tại sao ba giống nghịch ngợm mà đến xâm phạm nước ta? Tụi ai hãy đón nhận sự thất bại này. Nhữ đảng hành khang thổ hoại hư, thế mà chữ đế đó người ta dịch lộn vua mới rắc rối chứ. Nước này có vua ở không à? Thế mà tôi nghe mấy ông giáo sư cũng dịch cho nó ngon lại lắm. Nước Việt Nam có vua nước Nam ở. Chữ đế đó là sự thật, là chắc chắn, là rõ ràng, là đất nước Việt Nam rõ ràng, biên cương của Việt Nam rõ ràng có Việt Nam rồi. Sách trời có biên cương đã định như thế rồi, thì tại sao bây giờ tôi nghịch ngợm dám tới đây xâm phạm? Bọn bà hãy đón nhận sự thất bại này, toàn dân chúng ta sẽ đứng lên chống quân mình. Như vậy là tứ diệu đế là bốn điều chắc thật huy diệu nhất, trong đó có khổ đế, tộc đế, diệt đế và đạo. Đạo đế, khổ đế là gì? Là sự thật có cái khổ chứ gì? Không, khổ đế là sự thật chắc chắn có cái khổ. Và sự thật có cái khổ nó gồm có gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly khổ, oán thán hậu khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ám xí thạnh, xí thạnh khổ, thuộc hết rồi không? Mà tôi nhắc lại thôi là về thanh văn đây nè, đây là ba thừa mà Đức Phật dạy từ trước đến nay. Thế là chúng ta có sanh khổ không? Sanh, cái sanh cũng khổ, mà người bị sanh cũng khổ. Cái sanh nằm trong 9 tháng 10 ngày nuôi đứa con trong bụng mẹ như vậy đã khổ rồi. Rồi sinh đứa con ra thì nó vừa ra cái khóc hu hu, nhà ba tiếng chào đời, tháo nhào khi hối chung nhau đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bởi bể nâng dâu, cắn răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần. Cả một cuộc đời chúng ta sinh là khổ. Ở trong bụng mẹ đã khổ rồi, nằm bồng bềnh trong bụng mẹ đã khổ rồi, khi ra chào đời có khổ không? À, biết bao chuyện khổ, bà mẹ có khổ không? Ồ, đó là sanh là khổ. Đó là chuyện hiện tượng trước mắt mà chúng ta ai cũng nhận thấy đó là khổ rồi. Nếu sinh mà nó thuận buồm xuôi gió, chẳng nói mẹ tròn con vuông không nói làm gì. Nếu mẹ tròn con không vuông thì sao? Rồi cả hai đều chết. Đó là sanh là khổ. Tới già có khổ không? Ô trời, nó bây giờ già rồi, chuẩn bị đầu hai tiếng bạc, nhớ thổi còn thơ dâu ngựa túc, thắt trong nơi tóc điểm màu xương rồi. Nhớ thổi ngày thơ dâu ngựa túc, ngày trước chúng ta mới làm cái tàu cao, làm con ngựa cởi chơi đây, mà hôm nay đầu hai thứ tóc rồi kìa. Già khổ không? Già khổ rồi. Cho nên cái lần chúng tôi đi miền Tây giảng có gặp ông già, hôm nay tôi nhắc là cái già nó kinh khủng đáng sợ thế này. Làm thơ già mà tỉnh táo cho được, nếu già mà lãng mã đến tuổi già rồi chúng ta không còn đủ trí huệ nữa đây nha, đúng không? Người thấy có người tôi hẹn già, tôi thấy tôi chớ hẹn à. Hồi nó có kiếm một câu niệm Phật nữa cũng không được, lên lại Phật thì đã mỏi gối chân dùng rồi, hết rồi. Cho nên bây giờ phải lại để mà tích lũy lại cho bữa nó tới, bữa nó là có lại nữa cũng không được. Mắt mờ, tai điếc, lưng còng, gối mỏi rồi. Ông đi trên xe, 70 mấy tuổi, nó xin lỗi lậu mắt tiêu, mà biểu thằng xe nó dừng lại không được, nó không chịu dừng, nó cứ chạy. Nó cho phía xuống, hắn cứ chạy xuống ấy à. Trời ơi, nghe nó tôi ngồi ở đằng sau á, nghe rồi con tẹt liền đó. Gì mà thấy tội quá. Thế mà cái xe lúc đó làm sao không còn là ông già nè, không còn coi đó là ông già, quỷ ngồi đi xe. Lúc nó biến thành con quỷ rồi, quỷ ngồi đâu nghĩa đi xe. Chứ lúc nó có thấy cha thấy mẹ thấy bà con vậy đâu, lúc nó thấy ông già bà cả vậy đó, lúc quỷ nghĩa đúng không? Ôi trời, nghe có đau đớn không? Dạ, tội thế đó chứ. Cái đời chỉ có một người thôi, có một bà nó trạc 40 tuổi, đứng dậy bà mới kiếm áo kiếm quần bà thay rồi rửa rái bồng xuống ruộng mới rửa cho ông già bồng ở lên xe trở lại. Mấy ai được làm như thế, hai là đã khinh ghét ông già và coi ông già như được quỷ sứ rồi. Ngồi trên xe tẹt ra đó hôi rành thứ ạ. Như vậy là già nó khổ, sanh là khổ, lão là khổ, bệnh có khổ không? Ô cha tới bệnh coi, đang nhức cái răng cũng đã bưng đầu chịu không nổi, hắn đau cái lưng chịu không nổi, đau cái lưng đau quá chịu không nổi, nó thôi mày đau bụng đi, đau bụng chịu không nổi, nó thôi mày đau đầu đi, đau đầu chịu không nổi, nó thôi mày đau chỗ nào đó mày đau, chỗ nào nó cũng đau hết, chỗ nào nó cũng khổ hết. Cho nên sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, thì chết có khổ không? Chưa nói chuyện ung thư đây, chưa được đau phong hủ đấy nha, đã thấy cùi chưa? Hôm trước tình cờ tôi về Bãi Hiền đi giảng rồi đi qua cái nhà đang chứa cái trại cùi, ôi cha, tôi sợ quá. Nếu tôi mà gặp cái cảnh đó thì làm sao đây? Cái hàng mấy trăm người cùi, tay chân nó không còn nữa, mặt mũi nó không còn nữa, mà tội nghiệp nhất là những đứa con nít 2-3 tuổi cũng cùi hết. thì nó sao? Chúng ta cứ tưởng tượng là con người chúng ta ngồi đây, nhưng mà Đức Phật dạy có đúng sự thật không? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ như thế, chết là khổ. Chết nữa, chết có khổ không? Vâng. Chết là cả cái tình thân ái chia ly, cha xa con, vợ xa chồng, anh xa em, làm sao không khổ đây? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly khổ, thương nhau quá là xa lìa là khổ. Thương nhau xa lìa có khổ không? Hai người đang thâm thiết với nhau, vợ chồng, anh em, bè bạn thâm thiết với nhau, bỗng nhiên có cái trận chiến hoặc là hoàn cảnh nào đó chúng ta phải xa lìa, làm cho chúng ta phải khổ. Vâng, đó là ái biệt ly, ly khổ. Nhưng mà cầu bắt đắc khổ là còn nguy hiểm hơn nữa. Cầu gì? Cầu tiền tài được nó cũng khổ, mà không được rồi nó cũng khổ chứ. Không tin nhờ coi, chúng ta bôn ba con cuộc đời để kiếm ra tiền, thế mà làm đầu trước nó mất đầu sau, làm đầu trên nó mất đầu dưới, làm bữa nay nó mất ngày mai có mất rồi. Nó không được, nó không được rồi, không phải bôn cho mới chạy kiếm ra tiền, có khổ không? Rồi có người làm ra tiền rồi cái này cũng khổ nữa, lo giữ tiền nó cũng khổ chứ. Làm giữ năm bảy cái chìa khóa, làm ba bốn cái cửa sắt, thế mà nó cũng cương mắt à. Hắn mắt rồi là khổ, được rồi mắt cũng khổ, mà không được rồi nó cũng khổ. Câu tiền bạc á mà. Câu tiền bạc được nó cũng khổ, mà không được rồi nó cũng khổ. Rồi câu danh vọng nữa, có người sinh ra lớn lên đi học làm thôi có chút danh vọng à. Danh vọng trong thế gian này, xuống Đông Long tỉnh lên đồi đồ tan đó mà, có Nguyễn Công Trứ à. Làm ra cho có chút danh vọng, bây giờ nuôi con lên có chút danh vọng không? Ồ, cho con tôi này, anh học giỏi làm gì rồi, bữa nay nó đỗ kỹ sư rồi, bữa nay nó đỗ bác sĩ rồi, bữa nay nó đỗ tiến sĩ rồi đó chị, bữa nay nó đỗ cử nhân rồi, mừng lắm chứ. Hả? Mừng lắm. Thế rồi mai mốt đây nó cầu công danh, anh lan ra anh làm con thủ tướng, rồi ra anh làm tổng thống, rồi ra làm quốc hội. Rồi yên không? Cũng không yên. Hả? Tụi nó cũng khổ, mà tụi nó cầu không được thì nó có khổ không? À, con em đang tổng thống vậy coi, con em đang thủ tướng vậy, bữa nay chạy tốn thì chết. Lên danh quan một thầu rồi cuối cùng bữa nay chạy tốn thấy một. Không có chỗ trốn nữa, dân còn có chỗ trốn, cho mấy ông thủ tướng không có chỗ trốn á. Coi chừng lại, đúng không? À. Cho nên danh vọng là hơi thoáng qua, thịnh vượng thì có thời, mà giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở thì ngày mai là nguyền rủa, như có phẩm đức mới tồn tại bất biến. À. Thế mà cái danh vọng nó như vậy mà thấy con người cũng ưa đà bào, cũng ham muốn cho được, cũng có chút danh mới được, không có chút danh chịu không nổi. Mà cầu không được con danh nó cũng khổ chứ. Ngày tối tôi nghe ngoài nó con khổ quá, con làm giám đốc mà nó con khổ quá, trời ơi nó cứ chẹo chẹt, nó xéo xét, lắc lên lắc xuống con khổ quá. Ồ, giám đốc cũng khổ hả? Trưởng ty rồi cũng khổ hả? Tổng chủ tịch rồi cũng khổ hả? Ủa, cái gì cũng khổ hết á. Mà còn không được thì nó có khổ không? Không được thì lại than cái khổ khác. Chùi thì còn gắng sức cũng làm vậy, mà bữa nay được cũng chặt không làm được thì cũng làm ăn gì đâu cái trang, không được cái chất gì trang mấy chục năm bữa nay cũng cùi vậy, cũng khổ vậy. Thế là được nó cũng khổ, mà không được thì nó cũng khổ. Cái cầu công danh đó mà. Rồi cầu tình duyên nữa. Ôi trời, cho yêu hay cho yêu tha yêu thiết, mấy năm trường cuối cùng cái chia lè cái đầu cũng khổ, ăn không ngon ngủ không yên. Cái được rồi sao? Nó cũng khổ. Đi về cái đèo bàn ra ít bữa, tao tưởng thế nè, tao khổng tình cưới thì dẹp cái chỗ đầu cũng khổ, mang cái nợ. Cưới đầu về cũng mang nợ này chứ. Rồi cưới không được thì có khổ không? Cũng khổ vậy. Cho nên cầu tình duyên nó cũng khổ, được nó cũng khổ, không được cũng khổ. Cầu danh vọng được nó cũng khổ, không được nó cũng khổ. Cầu tiền bạc được nó cũng khổ, không được đâu nó cũng khổ. Rồi tới cầu con nữa, cầu cho được cái con trai không được rồi nó cũng khổ. Rồi bên kia cầu cho được cái con ghế, cầu không được rồi nó cũng khổ. Để con trai về kiếm nó con ghế con không ra rồi cũng khổ, con chạy đi cầu. Thế gọi là cầu bắt đắc khổ mà. Trong thế gian nó luôn luôn có những khổ đanh quay đó. Mà đến cái khổ thứ bảy mới là buồn cười, là oán thắng hội khổ, ghét nhau rồi gặp nhau nó khổ á, có không? À, ghét cay ghét đáng muốn cho đừng gặp nhau, thế mà đi lên rồi gặp, đi xuống rồi gặp, mà già với giàu không muốn gặp nhau nữa, mà đi lên nhà dưới xuống nhà dưới rồi gặp, lên nhà trên cũng gặp mặt nó, à, không muốn ngó có mặt mày nữa, mà rồi cũng cứ gặp. Oán thắng hội khổ mà anh em cũng không muốn gặp nhau nữa, buồn cười không? Vâng. Nói chị em bạn, anh em trong nhà, cha mẹ đi, thế mà đến khi ghét rồi là không bao giờ muốn gặp nhau nữa. Thế mà gặp nhau cứ cợt rồi cũng cứ gặp à. Oán thắng hồi khổ, ngũ ấm xí thành khổ, là nam ấm trung hợp lại làm cho chúng sanh phải khổ. Nam cái ấm này đây, sát ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, nam cái ấm trung hợp lại là chúng ta phải nhận tất cả mọi cái khổ đó. Như vậy là tám cái khổ này Đức Phật đã nói đó là cái khổ quả rồi. Thế thì nguyên nhân có nói thế nào? Tức là tập đế, ngài nói cái nguyên nhân, ngài nói cái khổ rồi bây giờ ngài nói cái nguyên nhân. Nguyên nhân làm sao mà chúng ta có cái khổ này, đó gọi là tập đế. Tập đế là nguyên nhân, sự thật nguyên nhân của cái khổ à, sự thật nguyên nhân của cái khổ. Sự thật nguyên nhân của cái khổ là tại sao chúng ta có tám cái khổ này? Tại vì tham lam là một, sân hận là hai, si mê là ba, kiêu mạn là bốn, nghi ngờ là năm, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới công thủ. Mười cái đường ngũ lợi sử đó mà chúng ta tạo ra cái khổ này. Nếu muốn chấm dứt cái khổ này phải tu tập đế, dứt cái tập đế rồi tức là quả khổ đế dứt. Dứt mười cái nhân đó, dứt tham, dứt sân, dứt si, dứt kiêu mạn, dứt nghi ngờ, dứt thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới công thủ. Dứt được mười cái kiết sử đó là chúng ta chấm dứt được cái quả khổ luân hồi. Dứt chưa? Đó. Khó như thế mà đến đây Đức Phật nói thôi, cái đó chỉ là phương tiện. Cái đó cũng còn là phương tiện. Rồi cái thứ ba là diệt đế. Diệt đế là gì? Diệt đế tức là sự thật, diệt từ nguyên nhân của khổ. Nha, sự thật diệt từ nguyên nhân của khổ. Đây là cái sự thật này nè. Diệt từ nguyên nhân của khổ thì Đức Phật mới dạy đến Niết Bàn. Đó là cái cứu cánh của thanh văn là Niết Bàn. Niết Bàn có bốn thứ. Một là hữu duy Niết Bàn, hai là vô duy Niết Bàn, ba là vô tự xứ Niết Bàn, bốn là tự tánh Niết Bàn. Quý vị nghe hết rồi không ạ? Những cái phần này quý vị nghe từ hồi Thượng Tọa Chân Thiện giảng kia, tứ dự đế giảng tới mấy tháng luôn à. Tức là hữu duy Niết Bàn, nghĩa là ai mà ở trong thế gian này còn mang cái báo thân này, nhưng mà tâm đã thanh tịnh hoàn toàn rồi, dứt trừ hết cái tập đế rồi mà còn có báo thân này thanh tịnh thì đó gọi là hữu duy Niết Bàn, là còn có báo thân này nhưng mà vẫn hưởng được sự an lạc thanh tịnh hoàn toàn. Rồi vô duy Niết Bàn là xả luôn cái báo thân này mà chúng ta chứng quả Niết Bàn thì gọi là vô duy Niết Bàn. Ba là vô tự xứ Niết Bàn, là Niết Bàn không có tự xứ, bất cứ chỗ nào chúng ta cũng được thanh tịnh hoàn toàn thì cái đó gọi là vô tự xứ Niết Bàn, không còn nhiễm trước tất cả thế gian nữa, cho nên gọi là vô tự xứ Niết Bàn. Cái thứ tư là tự tánh Niết Bàn, và trong tánh ta đã có tự tánh Niết Bàn, có tự tánh thanh tịnh trong nó rồi. Huệ Năng đã nói: hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn vô di động, hà kỳ tự tánh bổn tự cửu túc, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Như vậy chúng ta có tự tánh Niết Bàn chưa? Có, cho nên có bốn thứ Niết Bàn. Thế thì muốn đi đến Niết Bàn này thì lại Đức Phật dạy thêm cái gì nữa? Cái đạo đế tức là phương pháp diệt trừ nguyên nhân của khổ. Cái phương đạo đế tức là phương pháp diệt trừ nguyên nhân của khổ. Cái phương pháp đó gồm có gì? Có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chính căn, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo. Phải không ạ? Ai tu được con đường chính đó tức là chúng ta đã nhập vô dư Niết Bàn. Thế thì cái thanh văn có cao không? Khó đấy chứ. Khó quá đấy chứ, hơi giỡn đâu. Thế thì hôm nay chúng tôi chứng minh lại cho quý vị nghe cái tứ diệu đế này. Thế thì chúng ta ngồi đây có khổ đế không? Khổ đế ví như cái gì? Cái là tóm kết cái phần này để chúng tôi qua cái phần khác. Ví dụ hôm nay chúng ta đau phổi là gì? Đau phổi là gì? Là khổ đế, đúng không? Đau phổi tức là khổ đế. Có thật đau phổi không? Có đau phổi không? Có, đau phổi tức là khổ đế. Đấy là bác sĩ ông nói gì? Ông khám rồi ông nói là sao? Ông nói chị khổ đế, chị đau phổi là tại vì chị có con vi trùng cóc. Chị bị con vi trùng cóc. Vi trùng cóc là gì? Vi trùng cóc là nguyên nhân làm cho có phổi bị hư, phổi bị đau, đúng không ạ? Ông nói cầu thư bà thì được, chúng tôi chữa lành là gì? Chữa lành là sao? Chữa lành là diệt đế chứ gì đâu. Chữa lành tức là chữa con vi trùng cóc, diệt con vi trùng cóc tức là cái bệnh đau phổi, hay không? Như vậy là có phải cắt phổi quen không? Không, mà chữa đây diệt đế có nghĩa là diệt con vi trùng cóc, diệt nguyên nhân của cái khổ. Nhà quý vị nghe rõ không ạ? Nhưng mà muốn diệt con vi trùng cóc phải theo phương pháp của tôi, theo phương pháp của bác sĩ. Như vậy lễ Phật là nhà bác sĩ học rồi, bác sĩ đúng không? Ông nói rõ đây là khổ đế, đây là tập đế, đây diệt đế, đây là đạo. Đạo đế ông bác sĩ cũng nói anh đau phổi, anh bị vi trùng cóc diệt được, muốn diệt được phải có phương pháp. Mà phương pháp đây là phải chữa thuốc rồi nè, thuốc đầy đủ nè. Cái thứ nhất, có năm điều anh không được làm. Anh muốn chữa cái bệnh phổi này có năm điều không được làm. Một, không được hút thuốc nè, không được uống rượu nè, không được thức đêm nè, không được đọc sách nè, không được nói chuyện nhiều. Nhận không? Có nhận đó thì tôi chữa, còn không nhận thôi. Thế thì bệnh nhân sao? Bệnh nhân có nhận không? Nhận. Nhận nhưng mà lén hút thuốc, nhận mà lén uống rượu, nhận mà lén nói chuyện, lặng nào chán chuyện vợ con rồi tới nói chuyện có đen. Nhận nhưng mà lén đọc sách, phải không? Vì thế mà khó chứng niết bàn. Bởi vì chúng sanh mình thì có nhận thiệt, có nhận tu đó, nhưng mà tu lén, làm lén những cái chuyện mà bác sĩ đã dạy, làm lén những điều mà Đức Phật đã dạy, đúng không? Nghe đó không? Thuốc hai là một việc, nhưng tôi dạy anh có năm điều là không được hút thuốc. Cái thứ nhất, cái thứ hai không được uống rượu, cái thứ ba là không được thức đêm, cái thứ tư là không được nói chuyện nhiều, cái thứ năm là không được đọc sách. Có năm điều dễ dàng đó mà bệnh nhân không thực hiện được, vì thế bệnh lao cứ càng ngày càng phát triển. Dạ, quý vị nhớ rõ điều đó cho tôi ạ. Phải không? Đúng không? Thế thì chúng ta ngồi đây chúng ta có làm lén gì không? Coi chừng ạ. Đức Phật dạy gì? Chớ tham nha, tập đế mà, chớ sân hận nha, chớ si mê nha, chớ kiêu mạn nha, chớ nghi ngờ nha, rồi dứt thần kiến nha, dứt biên kiến, dứt tà kiến, dứt kiến thủ, dứt giới cấm thủ nha. Thế mà chúng ta lén chúng ta tham, chúng ta lén chúng ta sân hận, chúng ta lén chúng ta si mê, chúng ta làm lén những chuyện thiếu kiêu mạn, chúng ta vẫn còn nghi ngờ, thì tứ diệu đế chúng ta cũng làm chưa xong. Như vậy thì tứ diệu đế là phương pháp khoa học nhất. Bây giờ tôi chứng minh cái điều thứ hai nữa, đứng ngoài mặt thế gian cho quý vị thấy rõ, cậu bé học không thuộc bài là gì? Là khổ đế. Tại sao nó không thuộc bài? Tại vì nó không học bài. Không học bài là nguyên nhân làm cho đứa bé không thuộc bài, đúng không? Bây giờ chấm dứt được không? Chấm dứt được, tức là diệt đế. Chấm dứt cái chuyện nó phải học bài cho thuộc, đó là diệt, diệt đế. Nhưng mà đến đạo đế thì phải có phương pháp, thì đứa bé nó hầm ngủ quá, cho nên nó phải nhờ mẹ nó. Mẹ nè, từ nay cứ đi nha mẹ, con đã lỡ lầm rồi, con không thuộc bài rồi, con hư hỏng, con đau khổ rồi, từ nay cứ đi mẹ nhớ, mẹ dặn đồng hồ đúng giờ cho con dậy nha mẹ. Mà nếu con không dậy mẹ lấy cây mẹ đập nha mẹ. Mẹ khuyên ra mẹ đập cho con dậy nha mẹ. Nếu đứa bé khôn ngoan, nó dặn câu đó cho mẹ. Nếu như con bị mê ngủ thì mẹ đập giùm cho con nghe không mẹ, mẹ chửi mắng cho con cho kỹ đi nghe không mẹ, thì mai ra con học bài thuộc được. Chúng ta đã nhận được câu đó chưa? Chúng ta nhờ mấy thầy răng dạy điều đó chưa? Chúng ta nhờ Phật răng chúng ta điều đó hay chưa? Hay là chúng ta lén chúng ta ngủ? Lén chúng ta ngủ thì làm sao thuộc bài? Mà không thuộc bài tức là chúng ta dốt, mà dốt thì làm sao tu chứng quả đấy. Vì thế mà chúng ta phải có phương pháp. Mỗi Phật tử mà hằng ngày đi tụng kinh thế nào là có phương pháp chưa? Chính đây là phương pháp đó. Hằng ngày chúng phải đến tại chùa để nghe kinh, nghe giảng kinh, thuyết pháp như thế này, tức là mỗi lần thức tỉnh cho cái tánh giác chúng ta hàm được hai khai lộ, phải không ạ? Triển khai đây cho thôi. Cho nên ở nhà mà nhát một cái là làm ra mà triển khai được, làm sao mà cái chân tánh chúng ta hiển lộ được. Như vậy thì hai cái pháp, xe hư, xe dê, tức là thanh văn nhân giác rồi. Bây giờ cái pháp thứ ba mà Đức Phật thường nói, đó là Bồ Tát. Bồ Tát gồm có gì? Tức là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật. Chúng ta thực hành xong chưa? Bố thí ba la mật, tức là paramita. Bố thí mà không thấy người bố thí, không thấy của đem bố thí, không thấy người nhận bố thí nữa, mới gọi là bố thí. À, chứ còn bố thí mà còn thấy bố thí thì chưa phải là bố thí rồi. hôm trước nó cái chùa này đây làm mà nó bố thí Ba La Mật thì sao? Cúng dường hàng trăm lượng vàng không hề biết tới nữa, cúng dường hàng lượng vàng không nói tới nữa. Tôi xin cúng dường để cúng dường cho tâm bảo thế thôi. Nhưng mà nếu ai cúng dường rồi mai mốt tới đây ôi cái chùa này nhiều tu cho hồi nữa tôi cúng lượng lận đó nha, chứ còn yêu nó có cúng gì đâu, có mình tôi à, tôi cúng một lượng lận á. Tôi làm công cũng nhiều lắm đó. Kể ăn được kể công với Phật không à, thế giả cúng dường gì đâu, đâu bố thí gì đâu, phải không? Như vậy là những cái đó gọi là kể công với Phật. Ừ, mà kể công với Phật tức là tâm hồn ích kỷ, là bón sẻn, đâu có phải là Phật tử. Do đó mà khi Bồ Đề Đạt Ma qua tới Trung Hoa rồi, nghe ông Lương Võ Đế là người hiểu Phật Pháp nhiều nhất, ông xây dựng đến bao nhiêu ngôi chùa, đúc bao nhiêu cái chuông. Cho nên Lương Võ Đế mà hỏi Đức Bồ Đề Đạt Ma thế này, tôi đúc chuông như thế, tạo tượng như thế, xây chùa tháp như thế, có công đức gì không? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nó không có công đức gì hết. Úi, nghe có đạo không? Không có công đức gì hết. Ông bỏ đôi mắt đi. Thì Lương Võ Đế mới buồn, tại sao ta làm như thế? Chư tổ thường dạy chúng ta là tạo tháp nè, đúc xây chùa nè, đúc chuông nè, bố thí cúng dường mà, có công đức mà, tại sao bây giờ Bồ Đề Đạt Ma lại nói rằng không có công đức? Bồ Đề Đạt Ma say lại nói con cầu thôi, ông làm cho đi kiếm phước thôi, phước đức chứ không phải là công đức. Như vậy là công đức và phước đức khác nhau xa không? Phước đức là chúng ta tạo phước để sau này chúng ta còn trở lại cầu được cõi trời nè, cầu là người nè, cầu được chứng quả. Còn công đức thì là không. Vô vi như vô bất vi, làm tất cả rồi mà không thấy mình làm gì hay kìa, mới gọi là công đức. Quý vị nghe rõ cho này không? Như vậy là bố thí ba la, ba la mật. Ba la mật tức là tam luân không, không tịch. Tam luân không tịch có nghĩa là người cúng đó không thấy mình cúng, không có, không thấy của đem cúng mà không thấy người nhận đồ cúng nữa kìa. Nhưng mà thường thường chúng ta bố thí có sao việc? Một là báo ăn thí, hai là cầu báo thí, ba là tập tiên thí, bốn là hy thiên thí, năm là yêu danh thí, sáu là bắt tự trước tương thí. Cầu báo thí là gì? Cầu báo thí là hôm trước tôi bệnh ha? Tôi bệnh là có cô nào đó đến cho tôi một chục cam, rồi hôm nay cái cô đó bệnh tôi đến cho lon sữa, đó là cầu báo thí cái gì? Nói cầu báo thí thôi à. Rồi hôm trước tôi đến chữa ông bác sĩ kêu ông chữa lành bệnh cho con tôi, hôm nay tôi tết rồi tôi đem cái hộp mứt dưa, hộp mứt đến để mà xin để cúng ngài, để bưới tặng cho ngài, gọi là tình nghĩa qua lại, bánh đúc tôi đi bánh chì tôi lại thôi chứ ha. Cái đó gọi là cầu báo, báo thí. Báo ăn thí nó là ơn qua nghĩa, nghĩa lại đó người ta có không, phải không? Cái thứ hai là cầu báo thí. Có những người thí á, cúng dường cái gì đó cho chùa, cúng dường cho ai đó, cầu mong ngày mai mình sẽ được cái quả lớn hơn cái này nữa kìa. Ví dụ như cúng dường một cái tấm vải, cúng dường một bộ chân đèn, cúng dường cái chuông mỏ, để tôi cúng dường cái này được sinh vào cõi trời. Cái đó gọi là cầu báo, cầu báo thí, để hưởng mọi cái phước an lạc khác. Cái đó cầu báo thí. Rồi hôm nay có ông hiệu trưởng mở cái trường dạy ở đây, rồi có ông bác sĩ chữa bệnh, mình muốn đem tới đứa con để mà nhờ bác sĩ chữa, rồi đem tới cúng cái gì đó, cho cái gì đó để cầu cái ăn nghĩa để mong bác sĩ để chữa tận tình cho mình, hoặc là ông hiệu trưởng để lo tận tình cho con mình, thì cái đó gọi là cầu báo, cầu báo thí, đúng không? Đó là mới thí trước tướng đó mà. Cái thứ ba là hy thiên thí. Hy thiên thí là cúng để mong mỏi được sinh vào cõi trời, mong mỏi chỉ có chừng đó thì được sanh vào cõi trời, được hưởng mọi thú vui của cõi trời. Hy thiên thí. Cái thứ tư là tập tiên thí. Tập tiên thí là quen mà bố thí hình thần. Ví dụ hồi trước ông thân của tôi á, là chỉ chuyên thí, ông gặt lúa được bao nhiêu đó, cứ mỗi người tới xin ông cho chân lúa, ông cho chân gạo. Ai qua nhà xin thì mẹ tôi cho chân gạo hay là lông gạo, thì hôm nay tôi bắt chước lần theo. Thì cái đó gọi là tập tiên, tập tiên thí. Ưu danh thí có là cúng được khen. Cái này có đặt lôi nữa nè. Cúng làm sao cho mọi người biết, cúng là cho mọi người khen. Trời ơi, bà nó cúng nhiều quá. Ô trời trời, cái chùa này nhờ bà đi chơi, nhờ cô đó cúng nhiều đi chơi, cúng nhiều cúng cho người ta khen thì mới cúng, còn cúng người ta không khen không cúng. Có không? Cái đó gọi là yêu danh, yêu danh thí. Cái thứ sáu là bắt trụ trước tướng thí. Ai mà cúng mà không trụ trước tướng kia, cúng hoàn toàn là ba la mật, tức là parami, mita kìa, thì cái đó mới gọi là cúng dường có công đức lớn ạ. Ví dụ bây giờ đem 1 triệu bỏ thùng quốc xương không ai biết hết, không ai biết hết, thì cái cho nên trong chùa có cái thùng phước xương là cái ruộng phước đó, ruộng nó lớn ạ, ruộng nó lớn ạ. Và cái đó gọi là cúng dường ba la, ba la mật, tức là paramita. Hôm trước chúng tôi có giảng cho quý vị nghe paramita rồi, là tiếng Ấn Độ như thế này. Bây giờ có người sàng gạo, họ sàng xong gạo rồi thì họ làm sao? Họ lượm sạn ra, họ sàng coi lượm sạn ra, họ lượm tháp ra, họ lượm cháo ra, họ hát qua bên kia khác, paramita. Có nghĩa là xong rồi, không còn dính dáng đến chuyện gì nữa, không nhớ đến cái hộp gạo đó nữa, mà tất cả mọi cái thứ sạn nè, lúa nè, cháo, cám đã lấy ra rồi, đúng không? Cái đó gọi là paramita. Như vậy là tôi có thể áo sắc, tôi đưa cho quý vị nào đó giá dùm cho tôi, giá dùm cho tôi xong tôi bận vô tôi đặt một cái paramita, sao? Cái không nhớ đến cái đó nữa, cái đó gọi là paramita, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết. Ai bố thí được như thế mới gọi là bố thí ba la mật. Trì giới cũng thế, trì giới mà còn thấy mình trì giới thì chưa phải là trì giới. À, ai nói, thôi, cái nào phải tránh, cái nào phải đi xa, cái nào phải đi vô nhập thất đi, mới tránh xa hết tất cả chúng duyên, là không phải là trì giới. Trì giới là ở trong lòng của chúng sanh, ở giữa chợ kia, mà chúng ta vẫn thanh tịnh mới gọi là trì giới. Cho nên tới ngày Duy Ma Cập, tới ông Huệ Năng là nằm ở trong chúng sanh, nằm trong thợ sang mà quán trị trì giới như thường thanh tịnh ha. Cho nên gọi là trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, nhẫn nhục mà không thấy mình nhẫn nữa kìa, chứ còn nhẫn bên này thuộc cho bên này tôi cố gắng tôi nhẫn đấy thì chưa nhẫn gì cả chưa nhẫn gì hết á. Nhẫn sao mà đến lúc mà tất cả mọi cái việc mà nó nghịch cảnh đến trước mặt ta mà ta vẫn nán lòng, vẫn không hề lay động một chút nữa hết, thì đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chứ còn nếu sáng hôm nay mà đi tụng kinh như thế này á, hắn có con gà chạy qua cái đám cải, cái đám bắp sú mà nó bươi bắp sú của mình, nó bươi hoa của mình á, thì nói thế này: bữa nay tao đi tụng kinh đó nghe, tao nhịn đó nghe, chứ mê có biết tao thì chưa nhẫn, mới nhẫn cái bữa nay thôi, chứ còn ý nó chưa nhẫn. Nhẫn á là cái thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn kia mới gọi là nhẫn nhục ba la mật, chứ còn ý mà còn đó thì chưa nhẫn gì hết. Nghe rõ không quý vị? Tinh tấn cũng vậy, tinh tấn phải là mà mặt, tinh tấn mà đi tụng kinh, lễ bái, niệm Phật, tụng kinh, trì chú mà gần với ăn cơm vậy. Tới bữa là đi, tới bữa là ăn, không cần nhớ, không cần đòi hỏi gì hết. Tới ngồi là ăn, tới ngồi là làm việc, tới ngồi là sinh hoạt như bình thường, mà không hề nhớ gì nữa cả, thì cái đó gọi là tinh tấn ba la mặt. Ví dụ như hôm nay quý vị đi chùa chẳng hạn, cái tinh tấn ba la mật có biết này, mà người nào tinh tấn ba la mật rồi thì không bao giờ dùng chữ cố gắng cả. Không có ai có người đi buôn để mà sống á, thì có bao giờ người đó nói một câu thế này: bữa nay tôi ráng đi buôn bữa không? Có nói câu đó không? Có không? Không có bao giờ. Nhưng mà chỉ nói câu thế này: bữa nay đóng dỗ ông nội cho nên tôi cố gắng ở nhà bữa. Nhưng mà cái nào chính, cái nào chính, cái nào phụ? Hãy cái chính á, thì không bao giờ dùng chữ cố gắng, mà cái phụ kia mới dùng chữ cố gắng. Về mình một năm nó có đóng dỗ ông nội lần, cho nên cố gắng ở nhà bữa, còn đi buôn là chính đó mà, đúng không? Mà đã đi buôn là chính thì không bao giờ dùng chữ cố gắng cả. Cái người đánh bạc để mà sống á, chỉ chuyên sống với người đánh bạc, không bao giờ nói rằng bữa nay tôi ráng để đánh bạc bữa không? Có không? Không bao giờ có câu đó mà nói thế này: bữa nay con tưởng đào tôi ráng ở nhà bữa, con tưởng bệnh vợ tưởng bệnh tôi ráng ở nhà bữa, chứ con đi đánh bạc là chính thì có bao giờ dùng cho cố gắng đâu. Thế thì chúng ta đi tụng kinh là chính hay phụ? Và xin quý vị trả về lời đáp số cho đó, chúng ta sẽ thấy biết cái tình tăng ba la mật. Thế thì hôm nay đi tụng kinh Phật Hoa là chính hay là phụ? Quý vị ghi vào đó một đáp số. Nếu phụ á, thì dùng chữ cố gắng, mà nếu không phụ thì là tinh tấn ba la mật, không thấy chữ cố gắng nữa. Mời chúng ta phải quan sát rằng mỗi Phật tử như thế này có hai nguồn sống: một nguồn sống của thể xác, hai là nguồn sống của tâm linh. Mà nếu như người hiểu Phật qua rồi á, thì nguồn sống tâm linh là chính, mà nguồn sống của thể xác lại là phương tiện. Mà nếu người thế gian á, hẳn á, thì nguồn sống của thể xác là chính, mà nguồn sống của tâm linh lại là phương tiện. mà cái nào phương tiện kia mới dừng cho cố gắng, mà cái nào là chủ yếu rồi thì không dừng cho cố gắng nữa. Dạ, có vị nghe rõ không? À, thế gian á thì họ luôn luôn lấy cái danh vọng, tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn là chính, thế thì họ không bao giờ dừng cho cố gắng cả. Mà có đi chùa lại là cố gắng á, cố gắng bữa nay đi chùa bữa, đúng không? Nhưng mà ngược lại những người hiểu Phật rồi á, hiểu được chân tánh rồi á, mà quyết định tu để thành Phật rồi á, thì đi tụng kinh nghe pháp lại là chính, mà cái chuyện thể xác lại là phần phương tiện. Về thế bữa nay không, bữa nay tôi cố gắng ở nhà bữa để mà lo đóng dỗ ông nội, lo đóng dỗ bà mẹ, rồi lo công việc con cái, chứ cái đi chùa chính là làm chính. Vì thế mà không dùng chữ cố gắng. Mẹ có cố gắng tức là không phải là tinh tấn ba la mật. À, như vậy thì tu lục độ cũng đã khó rồi, phải không? À, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí huệ ba la mật. Trí huệ đi tụ cùng say yes. Mà cái Đức Phật mở đầu còn không phương tiện lại say yes. Trí huệ của chư Phật rất sâu, rất khó hiểu, chỉ có chư Phật mới hiểu hết thì thôi. Còn tất cả hàng Bồ Tát, thanh văn, duyên giác đều không hiểu được. Thế thì hôm nay quý vị nghe qua ba phần thanh văn, duyên giác, Bồ Tát rồi. Thì phải đến ba cái phần này là Đức Phật hai phương tiện để chúng sanh tùy theo căn cơ mà tu tập. Bây giờ thì Đức Phật đã nói rằng cái phương tiện này chúng ta chấm dứt, mà chúng ta chuyển qua những cái phương tiện này cũng đưa đến nhất thừa vô thượng Bồ Đề. Cho nên kinh Quang Nghiêm mới bảo: dục thủ nhất thừa bất ố lục trần, lục trần bất ác hoàng đồng chánh giác, trí giả như như ngu nhân tự phược. Muốn đến cái đạo nhất thừa vô thượng Bồ Đề đừng có ghét lục trần. Hả? Lục trần chúng ta mấy hôm nay ngày sao có ghét không? Có ghét lục trần không? Vì sáu thứ sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, sáu thứ bụi đó luôn luôn lan xả vào cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta ô nhiễm, có không? Vì thế mà tiểu thừa phải lánh xa, thanh văn dương giác phải lánh xa. Mà đến đây á, pháp hoa thì bảo: dục thủ nhất thừa bất ố lục trần, muốn tiến đến cái đạo nhất thừa vô thượng Bồ Đề đừng có ghét lục trần. Lục trần nó không xấu, lục trần bất ác, lục trần nó không xấu, quay lại thì thành chánh giác à. Quay cái lục trần nó lại thì thành chánh giác. Trí giả như như ngu nhân tự phược, cái trí thì như như bất động trước lục trần, cái ngu thì bị lục trần trói có thể thật. Thế thì chúng ta ngu hay trí? Hả? Cái ngu là bị lục trần trói, mà cái trí thì như như bất động trước lục trần. Thế thì hôm nay chúng ta tụng pháp hoa rồi trí huệ cái sợi giấy cho mở chưa? Hãy mở rồi thì chúng ta cứ ở trong lục trần. Chúng sống trong lục trần, sống trong ngũ dục mà không hề bị ô nhiễm. Vì thế mà có chữ liền hòa, kinh diệu pháp liền hòa. Ở trong buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Trí huệ chúng ta vẫn bừng sáng. Như vậy thì ba thừa này có bỏ không? Ba thừa chúng ta đang tu hôm nay có bỏ không? Chớ nói bỏ mà con chớ lấy. Nếu bỏ thì chúng ta nương đâu mà tu? Bởi vì chúng ta còn ở trong hạ căn trung căn thì bỏ ba thừa để lấy đâu mà tu? Về thế nương thứ ba thừa này, nhưng chúng ta có hướng về nhất thừa vô thượng bồ đề chứ chớ bỏ hẳn nó đó nha. Nên thông qua cái pháp nó nhỏ thôi bỏ để tu nhất thừa thì chớ ạ. Đó là cái hiểu lầm từ trước đến nay. Cái hiểu lầm từ trước nay, thôi bây giờ chúng ta tu nhất thừa còn bỏ cái ba thừa kia, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Do đó mà Đức Phật còn ngần ngại và sợ ai thế này, chúng sanh sẽ hiểu lầm nữa. Cho nên Ngài bảo rằng: tuy nhiên đừng tưởng những việc làm tầm thường như lục độ là một nè, cúng dường xá lợi là hai nè, tạo tháp là ba, to tượng là bốn, niệm Phật nghe pháp là sơ với giải thoát. Đó cũng là những bước tiến trên con đường đi đến cảnh giới của Phật. Đó chính đó là những bước tiến trên con đường đi đến con đường giải thoát. Nhưng mà chúng ta chế cho cái ba thừa kia là cứu cánh. Chế cho ba thừa đó là cứu cánh, mà ba thừa đó chỉ là phương tiện thôi. Nhưng mà cứu cánh của chúng ta là phải giác ngộ, phải thành Phật. Như vậy thì sự giác ngộ của Phật là vô thượng, trí huệ của Phật là vô lượng vô biên, cái thấy biết của Phật đã đạt đến cái mức tuyệt đối rồi. Cái thấy biết là điều gì? Là tất cả là một, tất cả chúng sanh từ phổ quang minh trí, tức là cái nguồn ánh sáng bao trùm vũ trụ vô biên này, cũng vừa là trí huệ sáng ngời mà ra là tất cả sẽ trở về cái tánh sáng trí huệ đó, tức là thành chúng ta trở về cái tánh sáng trí huệ đó, tức là thành Phật rồi. Nhưng sự thật 100% này khó hiểu, khó nhận, nói ra chỉ làm cho chúng sanh kinh khủng, không tin như thế, và làm cho chúng sanh cũng xa đọa và nẻo ác, tìm sâu trong miếng khổ. Nhưng không nói thì không được. Vì lý do đó, xuất thế của chư Phật là phát minh sự thật ấy cho chúng sanh biết và quay đầu đổi hướng. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu quay đầu đổi hướng. Cho nên hôm nay quý vị nghe đến cái phẩm phương tiện này, cho nên ba cái thừa vừa rồi, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, thì Đức Phật chỉ là phương tiện. Và bây giờ đến đây Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái xe nhất thừa, tức là xe trầu, xe vừa rộng vừa lớn, vừa lớn quá, to quá. Cho nên chúng ta phải ráng mà tu hành, bởi vì tất cả chúng ta đều có Phật, Phật tánh. Chúng ta có chân lý tuyệt đối, chúng ta phải trở về cái chân lý tuyệt đối đó. Nhưng mà muốn đến cái chân lý tuyệt đối này á, chúng ta đừng xem những người tầm thường như tu lục độ. Hôm nay chúng ta tu lục độ chưa? Tu rồi, hả? Có sửa đường chưa? Sửa tâm cho mềm dẻo chưa? Cúng dường xá lợi chưa? To tượng, tạo pháp, niệm Phật, nghe pháp, tất cả đều là đi đến Phật, Phật thừa. Cho nên ai mà giơ tay cúi đầu với Phật cũng là đi đến Phật, Phật thừa, chứ không đến Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Cúi đầu nghe kinh lại Phật, xá Phật một hai, cúi đầu một hai, cúng dường một cái bông thôi cũng đi đến Phật, Phật thừa. Cho nên cái đã đem cái lý Phật thừa ra dạy là từ cứu cánh tiên cao mà nói xuống, mà đem cái Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát là bắt đầu từ dưới đi lên. Chúng ta từ trước đã bắt đầu từ dưới đi lên, bây giờ chúng ta bắt đầu từ trên đi xuống. Nghĩa là chúng ta hiểu được cái trí huệ nhất thừa rồi, chúng ta sẽ thực hành những cái pháp cần thiết: nghe pháp, nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tu lục độ, tu tứ diệu đế, tu Thanh Văn, Duyên Giác, tu tượng hay là cúng dường, bố thí, đều là đi đến Phật, Phật thừa cả. Cho nên ngài trong cái pháp Bảo Đàn, ngài Huệ Năng có nói thế này: lòng mê thì pháp hoa chuyển, lòng ngộ thì chuyển pháp. Pháp hoa tụng kinh mà không tỏ nghĩa thì cùng nghĩa vẫn thù ta. Không niệm, niệm mắt chánh, có niệm, niệm thành tà. Có không đều chẳng quản, thường cởi bạch ngư xà. Có nghĩa là gì? Lòng mê là bị pháp hoa chuyển ạ. Nếu ai tụng pháp hoa mà mê là bị pháp hoa chuyển. Cho nên thường thường có nhiều Phật tử nói chúng tôi rằng: tại sao con tụng pháp hoa mà con phiền não quá, thầy có không? Là bởi vì chúng ta bị mê cho nên bị pháp hoa chuyển. Mà lòng ngộ là chuyển được pháp hoa, bởi vì chính ta phải pháp hoa là một thấy được chân tánh rồi thì làm gì có phiền não nữa đâu. Nếu chúng ta thấy rõ được chân tánh thì còn phiền não không? Còn phiền não không? Nếu còn phiền não tức là còn nhiễm ô, còn nhiễm ô tức là bị pháp hoa chuyển. Quý vị cẩn thận này. Ở lòng mê thì pháp hoa chuyển, lòng ngộ thì chuyển pháp hoa. Tụng kinh mà không tỏ nghĩa. Có nhiều tụng kinh, nhiều người tới tụng liên tục, không hiểu gì hết. Không hiểu gì hết thì sao? Nó còn nguy hiểm hơn nữa. Tụng kinh mà không tỏ nghĩa thì cùng nghĩa vẫn thù ta, tức nghĩa pháp hoa là cái thù của ta. Coi chừng đấy. Nếu tụng kinh pháp hoa mà không hiểu được nghĩa pháp hoa thì là cái thù của ta. Nó đưa ta đến con đường hết sức là phiền não. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Chúng ta không thấy được chân tánh, không thấy được chân tánh cho nên tất cả mọi cái sự nhiễm ô phiền não vẫn luôn luôn đến với chúng ta. Và nhiều khi chúng ta đi về nhà cứ vẫn thấy những cái chuyện phiền não như thường. Có nhiều người đó tại mày tụng pháp hoa đó. Có phải tại pháp hoa không? Có tại pháp hoa đổ nghiệp không? Có người nó tụng pháp hoa đổ nghiệp, nhưng mà đổ nghiệp nào? Là trút hết nghiệp hay là nghiệp tới? Ai trả lời? Đổ nghiệp có nghĩa là trút hết nghiệp hay là nghiệp nó tới? Có phải tụng pháp hoa nghĩa tới không? Có phải không? Đó là sự hiểu lầm rất lớn từ trước đến nay. Có người nó tụng pháp hoa nghĩa phấn tới. Làm sao tụng pháp hoa nghĩa tới? Nghĩa tới là nghiệp nào? Vì thế mà chúng ta tại mê cho nên nghiệp nó tới. Cho nếu như tông tầng ngộ rồi thì làm gì có nghiệp có pháp hoa? Phải không? Cho nên tại nghiệp là gì? Là chúng ta tụng pháp hoa mà lại chấp pháp hoa. Chấp pháp hoa. Về ai nói cái gì? Mày ngu chứ, mày ngu chứ, mày tụng pháp hoa đi. Ai nghe đẹp đâu. Bởi như vậy là không dĩ bất tánh tâm với tâm rồi, không có cái tâm vô thường sao? Không cho mình là giỏi, cho mình là hay, cho mình là tốt, tức là sinh tâm kiêu mãn. Thì mọi người mới thử thách mình, mới đưa mình đến cái chỗ phiền não. Cho nên tổng thất hoa mà hiểu được, à tất cả các pháp đều là đưa đến pháp thất hoa, tất cả các pháp nhỏ nhất, kể cả niệm Phật, kể cả tụng kinh, kể cả trì chú, kể cả cúng dường một nhân hoa cũng đưa đến Phật, Phật thưa. Thế mà tổng thất hoa rồi, nhớ mày làm chi mấy cái chuyện này, chuyện nhỏ nhất nó chuyện này mày làm chi, chuyện này bây giờ mới làm cái chuyện lớn nhất thượng bồ đề, mày làm chi mà tu dưỡng thế nhưng lực sanh khổ lậu khổ, nó bỏ đi, đừng có kỳ giới nữa. À, còn có người tổng thất hoa về còn biểu người khác đừng có trì giới nữa, đừng có tu thiền nữa, đừng có niệm Phật nữa, tự tâm mình thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh của mình đi thất hoa. Như vậy có nguy hiểm không? Như vậy có phiền não không? Có đổ nghiệp ra à? Từ ngôn ngữ mà đổ ra nghiệp chướng vào chúng ta, người thế phải thận trọng. Do đó mà đến đây Đức Phật nói rằng, đừng có nói rằng những cái pháp lực độ này, tứ đế, thập nhị nhân duyên, tô tượng, xây chùa, cúng dường, bố thí đều đưa đi Phật thừa cả. Dạ đến đây quý vị hiểu rõ nè. Cho nên hết tụng kinh mà không tỏ nghĩa thì cùng nghĩa vẫn thù ta. Không niệm niệm ác chánh, mà có niệm niệm thành tà. Ai mà có niệm khởi vừa khởi lên á thì cái niệm đó thành tà. Niệm khởi lên như thế này, niệm khởi ra chỉ có pháp hoa thôi, ngoài pháp hoa không có gì khác. Pháp hoa là nhất thừa vô thượng bồ đề, nhất hoa là để nhất nghĩa đấy. Ta chỉ tu pháp hoa thôi. Rồi nói miếng cầu, nói mà không làm gì hết, nói mà không làm được thứ gì hết. Nghe rõ không? Quý vị nghe rõ không? Nói xong mà mà đi tu bữa cũng không, tụng kinh bữa cũng không, trì giới cũng không, ăn chay cũng không, mà nói Phật hoa, nói đốt ốc. Cho nên Đức Phật dạy có bốn người không được gần gũi đấy nha. Nghe rõ đây, có bốn hạng người ta không được gần gũi. Một là cái hạng người nói nhiều mà không làm, nói nhiều mà làm ít mà nói nhiều. Và quý vị nghe rõ không nè? Hạng thứ hai á là hạng cống cao ngạo mạn, đừng gần với họ. Hạng thứ ba là hạng ưa nói xấu người khác. Hạng thứ tư á là hạng lười biếng. Bốn hạng để đừng gần với họ. Tôi xin nhắc lại, có bốn hạng người mà người đi tụng pháp hoa phải tránh. Một là hạng nói nhiều mà làm ít, nói thì ít mà nói thì nhiều mà làm thì ít quá. Nghe rõ không? Cái thứ hai là hạng cống cao ngã mạng, mà cho ta là người đi tận Phật hoa, ta mới tu chứ còn mày không tu thứ gì hết. Chánh về rồi ta mới tu này, ta mới thiệt Phật hoa này, bữa nay ta mới chánh thống Phật hoa này, ta hiểu Phật hoa rồi. Chớ nói cầu đó. Nếu người tượng Phật hoa là cần khiêm tốn, cần nhún nhường, cần dè dặt, cần cẩn thận nhiều hơn là những người không tận Phật hoa. Không, như vậy là có hai hạng người ta phải tránh xa rồi. Một là có hạng người nói nhiều mà làm ít. Hạng người thứ hai là hạng cống cao ngã mạng. Hạng thứ ba là hạng gì? Hạng ưa nói xấu người khác. Được cái gì đó có đi nói xấu người khác liền coi có hạng mà nói xấu người khác chớ nghe, rồi họ làm cho chúng ta loạn tâm nữa mà gây đau khổ cho người khác chớ. Nói xấu công